chiều bước chân xuống đất, hãy ngồi tại giường trong mùng mà hành trì khóa tu niệm này. Cái bài này gửi quý vị, nhưng mà rối gặp vị nào đó đã không nói, tức là mình đã thua nó 1-0 rồi đấy, thì tối trước khi đi ngủ trì niệm đi, hoặc là sáng dậy dù có trễ mấy cũng phải trì niệm một chút rồi mới đi, rồi dần dần á, thích hồi nào thì trì niệm hồi đó, rồi dần dần á, mình có đồng hồ báo thức khi đổ cho được cả nhà thì lúc bây giờ mình mới thức đúng nửa khuya. Nửa khuya là lúc nào? Từ 11:30 đến 1:30 là giờ tí. Cái giờ đó đất và trời giao thoa nhau một điểm dương, gọi là nhất điểm dương sanh. Nhất điểm dương sanh ngay trong giờ đó. Trong con người mình giờ đó nó cũng một điểm dương sanh, cho nên điểm dương sanh của mình, điểm dương nó sanh ra. Trước đó nó là toàn âm, cho nên hay buồn ngủ ở chỗ đó. Mà hay quá 1 giờ là ít buồn ngủ lắm. Nếu mình thức quá đi, mình chơi quá tới 1 giờ là hết buồn ngủ rồi, vì trong người mình có một điểm dương đó. Thì cái điểm dương này mình có thức dậy thì cái đầu mình nó mới hướng lên trên, mà mình nằm thì nó hướng trong vách. Hướng trong vách cái từ trường mình nó chạy qua bên kia, nó gặp cái cầu tiêu, cái chuồng heo nhà bên kia, thì cái đó nó hút hết trong đầu mình. Nó ra nó gặp cái ao nước suối, nó ra gặp dòng sông, ra nó gặp cái bếp, ra gặp cái con đường đi, thì cái đó nó hút hết. Cho nên nước dựng đầu dậy, con phải dựng đầu dậy, để cho gì? Để cho cái đầu nó hút một điểm dương trên trời xuống, một điểm dương dưới đất nó lên, hai cái nó giao thoa giữa không gian và cái điểm dương của mình, 3 điểm dương hợp lại, tự nhiên con người mở mang thôi. Quý vị mấy ông điệu thấy tới chùa đâu có học bao nhiêu thông minh tuyệt chúng. Mà chùa nào ra, chùa mà nửa khuya thức dậy đó, chùa mà gáy thức dậy, còn chùa mà tới ngủ cả tay lẫn trò một cục thì thôi, nó thì thua thôi. Cho nên nửa khuya là một điểm dương sinh. Cho nên quý vị cố gắng thực hiện được như vậy thì mới là đạt. Tóm lại, mỗi ngày phải thực hiện ít nhất một thời khóa tu niệm. Được 2 hay 3 là càng quý. Giữ đúng nửa khuya, bữa nào cũng đều đặn thì không gì quý bằng, quý báu cho bằng. Tuy đơn giản nhưng kết quả khôn lường. Ai giữ liên tục sau 1 năm sẽ có sự linh nghiệm. Phương pháp tu niệm giữa khuya đơn giản hóa các hình thức như là trầm hương, hoa quả, bàn thờ, chuông mỏ, áo tràng và các khoa nghi về thể thức hình dạng. Chỉ cần thiết là một cái gối, dĩ nhiên ai cũng ngủ có cái gối rồi, một tọa cụ, một cái mền, một khăn lông mồ hôi là đủ. Ngồi ngay trong mùng tại giường ngủ, khi lạy thì úp mặt lên trên cái gối, lạy xây về hướng nào thấy nó thuận tiện. Cũng khỏi phải xúc miệng rửa mặt, thức giấc khi nào là hành trì khi đó. Dần dần tập đúng nửa khuya, tốt nhất nên có một đồng hồ báo thức. Đó là cái sự việc nó như vậy. Rồi đây quý vị sẽ được hướng dẫn cái mềm phải làm sao, cái gối làm sao, và cái khăn lau đến bên để làm sao, nó từng cái. Đây hôm nay tổng quát cái sơ khởi cái đó. Điều kiện thứ nhất là phải những đạt đến điểm khi nãy giờ chúng tôi nói. Điều kiện thứ hai là phải thuộc lòng cái nghi khóa tụng niệm, phải học cái nghi khóa này. Nghi khóa mà xí nữa chúng tôi nói cho quý vị nghe rất ngắn, nhưng mà phải thuộc lòng nó. Cái giờ đó trong mùng đèn đâu mà soi vô để mà đập, cho nên phải thuộc lòng đó. Và điều kiện thứ ba là phải đầy đủ niềm tin, thiếu niềm tin thì thua. Thiếu niềm tin thì nó không có cái khả năng để nó kéo lôi cái thân làm biến này nó dậy. Cái anh thân anh làm biến, anh ương ngạnh lắm, anh thường thường á, chính nó là không quan trọng, nhưng mà chính nó chỉ quy hết mắt tai mũi lưỡi ý, rồi nó chỉ quy hết. Chứ đừng nói ý chỉ quy nó. Khi mình thắng á, bực thức giá đó thì là ý chỉ quy thân. Và cao hơn nữa đó, bực trí tuệ đó thì tâm chỉ quy ý. Nhưng mà bậc tầm thường thì thân chỉ quy ý thôi, chỉ đạo nó mình thắng nó không nổi. Cho nên mình phải có một niềm tin, và chính niềm tin là một cái điều kiện tối hậu để giúp cho mình nửa khuya thức dậy.
để mà trì tụng cái khóa lễ này, cái nghi khóa này. Mà quý vị không tin á, hoặc là truyền cho bạn mình không tin á, thì nhất định cái nghi khóa này không phổ biến được. Mà quý vị tin rồi đó thì nhất định cái nghi khóa này sẽ được phổ biến. Và muốn tin á, thì để cho quý vị bây giờ tin ít ít thôi, chừng 3 tháng sau quý vị sẽ thấy chính bản thân quý vị và gia đình quý vị khác lạ. Không có thể nào trong trời đất này, chúng tôi xin thưa quý vị, chạy đi đâu á, hãy có dương là có âm, chạy đi đâu có chánh là có tà, chạy đi đâu có ma, có Phật thì có ma. Cho nên không có cái nhà nào không xào xáo hết chứ. Quý vị kiếm hết có cái nhà nào không xào xáo. Kể cả tối nào mà tối thái dương, sau thái dương chiếu á, hay là năm đó là năm hay là kêu là tam hợp gì đó, rồi suốt năm á, quý vị ghi trong lịch sử gia đình có chửi lộn lần nào không? Kể cả những nhà đại trí thức ấy, có xào xáo lần nào? Gió giữa không gian á, thì dĩ nhiên có gió lành và có gió độc rồi. Hay mình yếu là mình trúng gió. Nó vậy thôi. Rõ ràng không có nói cái gì khác hơn ấy. Rất là khoa học. Vậy thì tà nó không thao nhà nào hết. Nó cám dỗ vợ không được, nó cám dỗ con, nó cám dỗ con được, nó cám dỗ cháu, nó cám dỗ cháu, nó cám dỗ con cho, cám dỗ con cho, vẫn cám dỗ con gà. Nó phải cám dỗ, nó phải làm xào xáo, làm xáo trộn, dứt khoát. Mà nếu một nhà nào tu đúng nửa khuya và dậy đúng những khóa nửa khuya mà mờ sáng, mà nhà đó còn xào xáo nữa đó, thì chú bắt đền cho. Và quý vị coi cái chuẩn âm này, khi chú bước chân về đây, 1000 cái gian nguy, 1000 cái khó khăn, chứ không phải 100 cái khó khăn, có thể hơn nữa, đủ thứ. Khi chú bước chân vào rừng Ma Đa Gui, đủ thứ. Rắn nó về, nó nằm trong cửa sổ, đóng cục đóng cục vậy. Không có con thú dữ nào không về hết, đủ thứ. Thú là điểu đủ thứ. Có những con chim nó kêu nó kỳ lạ, nó kêu suốt đêm mà hai con nó thiên nhau nó kêu, kêu buồn lắm nè, chiêu chiêu mà nó kêu nó kỳ lạ lắm. Mà tới chừng chúng tôi ở đó 1 năm á, là những con chim nó tự nhiên đi. Chúng tôi về đây rồi, quý vị thấy khi cái tháp khánh thành á, nhiều vị biết chúng tôi họp bao nhiêu cuộc họp, 120 mấy cuộc họp mới khánh thành được cái tháp. 1000 khó, 100 khăn nó dồn tới, bên trong khó, bên ngoài khó, đủ thứ. Đào tạo được ông học trò nào giói giói là nó tới nó bắt đi liền, ma nó tới nó dẫn đi, tốt đi tốt, ta nuôi mẹ lớn uống cơm đi tốt, không sao động. Và chúng tôi giữ cái thời giấc nửa khuya, chúng tôi tu chỉ có vòng có mấy ngày là bắt đầu là người ta bắt đầu trả chìa khóa lại cho chùa. Dần dần tu một thời gian im hết. Bây giờ quý vị đi các chùa, không có cái chùa nào an lành như cái chùa này. Từ trên thầy cho xuống các thầy cho tới cư sĩ trong và ngoài, tới cả bên sớm, các chùa nào cũng mắc lòng trong bên sớm ấy. Nó quậy, nó phá. Con nít nhà bên sớm chạy tới phá thì ông thầy rượt quấn nó, thì cha mẹ nó chơi vậy thôi. Mà mình làm thinh thì nó quậy, nó phá tan tành, ma quỷ nó chối mà. Rõ ràng chứ không có, mình không có cái cá chấn chỗ nào. Và cứ giữ nửa khuya dậy đi, và gà gáy dậy thì hai cái thời khóa tụng đó im lặng thôi. Quý vị khỏi cần chúng tôi cầu an, chính mình cầu an cho mình cái này. Trong kinh Trung Bộ 2 do Hòa Thượng Minh Châu dịch ghi rõ rằng đường hướng giáo dục của Đức Phật là đưa người tu học đến giác ngộ, tức là đến trí tuệ, thì phải trải qua 12 bước. Bước thứ nhất là niềm tin, bước thứ hai là thân cận, bước thứ ba là tỏ lòng tôn kính, bước thứ tư là lắng tai, bước thứ năm là nghe pháp, bước thứ sáu là thọ trì pháp, bước thứ bảy là suy tư ý nghĩa các pháp, bước thứ tám là chấp nhận các pháp, bước thứ chín là ước muốn sinh khởi, bước thứ mười là nỗ lực, bước thứ 11 là cân nhắc, và bước 12 là tinh cần. Tinh cần 12 bước như vậy. Phương pháp tu nửa khuya là thọ trì pháp và tinh cần, tức là hai pháp trong 12 pháp. Nghĩa là từng bước chúng ta sẽ bước hết 12 bước đó thôi. Mỗi người tu học cần phải bước hết 12 bước, trải qua 12 bước. Và cái nghi khóa nửa khuya này là 2 trong 12 bước. Từng bước đi đến mở khai trí tuệ, xin mời quý vị thấm sâu vào giáo pháp
bằng phương pháp tu nửa khuya. Đây là nghi khóa trì niệm, thì trì niệm quý vị về nhà đọc.
Ở đây nó cách chỗ nó gọn hơn cái tu mờ sáng, và cách chỗ nó lại nhiều hơn cái mờ sáng. Trong này có đặc biệt có một điều mà hôm nay chúng tôi phải, hai điều mà chúng tôi phải sắm, phải giải nghĩa cho quý vị.
Ba điều chứ. Điều thứ nhất ấy, là không trì ôm lam, ôm trì lam, ôm lam to ha, ôm ta phạ, bà phạ, trục đà ta phạ, đặc ma ta phạ, trục đà ta phạ, đặc ma ta phạ, trục đà ham. Không có trì cái đó. Mà trái lại khi bước vào đó, thì trì ôm lam, ôm trì lam, ôm mani ba mi hùm, ôm tiết lệ, chúng đề sa và ha, bộ lâm. Nó cũng là ngũ bộ chú. Cái kia cũng ngũ bộ chú, cái này cũng ngũ bộ chú. Nhưng mà cái ngũ bộ chú này, trong cái nghi khóa này lại ghi trì ngũ bộ chú này. Ôm lam có ha, ôm ta phạ bà phạ, trục đà ta phạ, đạt ma ta phạ, trục đồ ham. Thì ở đây chỉ rút lại là ôm lam, ôm chi lâm, đủ rồi. Thế thủ y tô tắc tế đạo diện lễ thất cô chi ngã kim chân tán đại chúng đề duyên nguyện từ bi thừa gia hộ nam mô tát đa nẫm tam hiệu tam bồ đà cô chi nẫm đắc diệt tha an chiếc lệ chú lệ chúng đề ta bà ha. Thì ở đây là ôm chiếc lệ chúng đề ta bà ha, đủ rồi. Cái chú quan âm linh cám á, dài hơn cái chú chúng đề, thì ở đây rút lại ôm mani ba mê hùm, đủ rồi. Tức là chư tổ đã rút gọn năm cái chú này lại. Chư tổ rút năm cái chú này lại. Và ôm, tại sao quý vị khỏi xúc miệng, khỏi rửa mặt, là vì có cái chú ôm lam này rồi. Khi đọc ôm lam ba lần thì cái không gian này nó thanh sạch, thần linh có thể theo cái đó mà xuống được. Khi mình cúng ngải chuối lên trên bàn mà mình không đọc ôm lam thì chỉ ma ăn mà thôi, thần linh và Bồ Tát và Phật không hướng được, thì nó thúi ngủ trượt ác thế. Cái dòng đời giữa khoảng không gian, dù quý vị có tắm có rửa mà không đọc ôm lam thì cái thân quý vị nó thúi quắc. Cho nên quý vị phải ôm lam, ôm chị lâm. Cái câu sau đó, ôm lam to ha, ôm ta phạ bà phạ, đục đà ta phạ, đặc ma ta phạ, đục đà ta phạ, thuộc đồ ham. Cái đó là cái làm cho cái thân mình nó sạch. Dù có tắm cách nào lên bằng Phật không đọc với nó, thì đó là một cục thúi trước bàn Phật. Cho nên thần linh không thể đến mà ma nó đến. Nhà tụng kinh cho nhiều mà không tụng cái ngũ bộ chú này hoặc cái ngũ bộ chú kia thì nhà đó ma nó đến mà thôi. Cũng như một vị tỳ khưu mà vào nhà tiêu mà không đọc chú thì vị tỳ khưu đó không được lên trên bàn Phật. Cái thân vị tỳ khưu đó thúi quá, không được lên bàn Phật. Cho nên sau khi đi tiêu rồi, trước khi vào cầu rõ nhà tiêu, để có những loài quý nó đang ăn phẳng trong đó nó chạy ra. Còn mình không rõ nó, mình vào mình tiêu, tiêu trên đầu nó phiền phức. Và ngồi xuống đọc chú, đứng dậy tiêu xong đọc chú thì vị tỳ khưu đó mới là đúng là vị tỳ khưu. Bước lên trên điện phải đọc năm cái chú khi nãy, nắm nhang đọc. Cho nên sở dĩ nhiều khi trống chuông Bát Nhã, cái ông thầy đánh Bát Nhã không biết, sẽ đáng lẽ khi ông thầy lên quỳ niệm hương, Bát Nhã vẫn cứ tiếp tục đánh để cho ông đọc hết năm cái chú đó ra là. Rồi dưng ngưng Bát Nhã là ông bắt đầu ông đọc nguyện đem lòng thành kính liền. Mà nhiều khi ông cứ nhắm mắt ông đánh thôi, ông thấy ông tuyệt, ông chú lẻ đâu hết, cho nên ông dứt nửa chừng. Cho nên nghe cái tiếng trống Bát Nhã, cái người đánh á, là biết ai ngoài đó đánh. Không biết đạo, không học không có thế nào. Cho nên bất cứ nơi nào bước vào chánh điện phải đọc năm chú đó. Cho nên quý vị khuya dậy khỏi cần đi sửa miệng, xúc mặt gì hết, rửa mặt gì hết, thì đọc năm cái chú này. Chú thứ nhất là cho cái pháp giới nó thanh tịnh, thứ hai là thân tâm mình được thanh tịnh, thân ý, thân khẩu ý mình thanh tịnh. Mặc dù cái miệng mình ngủ vậy nó thúi quá, nhưng đọc cái đó rồi tự nhiên cái hơi thơm nó bay ra, không phải cần có đi xúc miệng. Om mani ba me hum, cái này quý vị từ từ, hôm nay chúng tôi chỉ nói tóm lược thôi. Om nó ở trên đầu này và nó màu vàng, đọc om nó sẽ tỏa ra cái hoa sen trên này. Mani ba me, mani là ngọc, mani ba me là hoa sen trên đầu, hum là ở nơi tim, hum là tình cảm, om là lý trí, hum là đức Di Lặc, om là đức Văn Thù, À, hầm á, tỏa ra hào quang màu xanh từ nơi tim, ôm tỏa ra màu vàng từ nơi đầu. Cho nên trong chữ ôm này là điều là bực, là trí tuệ. Muốn trì ôm này để cho có trí tuệ đó, thì người hành giả đó phải trì 3 tháng, ít nhất là 3 tháng cho 6 tháng. À, cứ nửa khuya vậy. À, đến khi nào mình ngồi mà mình cảm thấy mơ màng, nghe bên ngoài mà không nghe gì hết, tức là trình tới cái thời kỳ tỉnh thức, thức hoàn toàn nhưng mà không bị cái tiếng động bên ngoài nó lôi cuốn. Phải trải qua đó mới vào thiền được, nếu không vào đó không vào thiền được. Cho nên người ta tu thiền không có đắc ở chỗ đó. À, khi đắc được cái thời kỳ thứ nhất á, thời kỳ đạt được dương tứ trong người, lúc đó nó nóng, người nóng gì, nóng cháy người lắm. À, thì mình chuyển theo trở qua ô liền, chứ đừng có để a à, nữa, nó nóng nó cháy hết tim ra. Để ô ô à, thời kỳ đó là thời kỳ trung hòa, trung hòa điện nó đi tới trung hòa giữa âm và dương. Thì lúc đó mình mơ mơ màng màng, nửa ngủ nửa thức, ngủ mà không ngủ, thức mà không thức, mình ngồi như ngủ như thức, nó mơ mơ màng màng, đó là thời kỳ u. Đạt được u đó, người nào giỏi nhất phải trì như vậy 3 tới 6 tháng, có người phải cả 1 năm mới đạt được trình độ đó. Rồi thời kỳ thứ ba là em, nửa tiếng 1 tiếng đồng hồ như vậy, nửa khuya. Cho nên quý vị bây giờ mới sơ bước vào nửa khuya chứ chưa phải tu luyện nửa khuya đâu. À, em mà nửa khuya như vậy một thời gian, khi nào đi tới cái trình độ là ngủ say, khi mình đọc một đoạn em quên mất, không có đọc, người chung quanh không nghe nữa, độ chừng 1 phút 2 phút thức dậy đọc lại, ngủ mà không ngủ, ngủ mà ngày dậy cái là đọc rồi, dậy là đọc rồi, ngồi thẳng ro như một cái tượng đồng đen mà cái thức giác mình vẫn bung ở trên trên. Dạ, thì a o m om đó, thời kỳ thứ ba bắt đầu mới kết điện lại đó, dương tử, âm tử và trung hòa tử kết lại. A o m om, a o m om, a o m om. À, phải đọc như vậy. Khi đạt được cái tình trạng nó sáng khoái và nó mát rượi thì mới bắt đầu vào om. À, luyện cái đó để coi màu vàng. Trước khi muốn luyện màu vàng này, muốn luyện a o m om á, thì phải luyện hồn trước. Hồn đưa tay ra, hầm cho nó đặt cái quả tim có tình thương và không giận hờn ai hết. Lúc bây giờ mới tới luyện Om Mani Ba Me, thì bây giờ mới luyện Ba Me Mani Ba Me Bani Ba Me Bani Ba Me Bani. Người nào không luyện được thì Ba Me Ba Me Ba Me, để cho nó cái sen nó bắt đầu cái những tia sáng trong cái đầu nó tỏa ra, cho nó gọi là thành sen đó, đã gần như hình tượng sen này. À, rồi mới mani, mani là khi nào mình dẫn cái hơi đi từ dưới lên mà nó tụ thành, nghe trong này còn từng những tiếng đàn và có một luồng đó chạy nhẹ nhẹ lên trên đầu, và trên đầu những cái chất xám trên đầu nó bị cái luồng lửa đó nó đốt, nó chảy xuống để nó tiếp cái từ trường của hùm á, có màu xanh nó lên, hai cái nó gặp nhau, trong người mình cảm thấy có ngọc. À, thì lúc bây giờ mình cũng mới mani 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 mani. À, rồi khi mình đã có ngọc, khi có ngọc á, tự nhiên con người mình nó khác, lúc đó chúng tôi không diễn tả được. Rồi lúc bây giờ mới quý vị mới luyện om. À, còn bây giờ đây quý vị mới tập om mani ba mê hùm. Om á là màu vàng ở trên đỉnh đầu, mani là ngọc trong người mình, ba mê là hoa sen ở trên đầu mình, hùm là hoa tim. Tình cảm, à, tình cảm, đây là lý trí, đây là tình cảm, đây là di lặc, đây là văn thù. Văn thù và di lặc hợp nhau mới có pháp hoa kinh. À, tình cảm, lý trí, om, hum. À, quý vị sẽ dẫn tới cái chỗ luyện như vậy. Tùy theo mỗi vị, à, luyện đạt được sớm hay muộn thì do quý vị thôi. Tới đây chúng tôi xin nói thêm một điểm nữa. Đọc cái bài này quý vị phải học một tháng phải tu tới 3 năm này. Một chữ om thôi. Hôm nay chúng tôi nói tóm gọn, quý vị cố gắng lãnh hội. Bản chất, bản thể của vạn vật là đất. Bởi vì đất á, cái gì nó cũng sanh với đất và nó cũng rơi về đất, cho nên bản thể của vạn vật là đất. Vậy thì bản thể của đất là gì? Bản thể của đất là nước. Bởi vì quý vị múc nước vào để lâu nó đóng thành đất. Những cái hòn núi mà quý vị thấy đó là do nước tạo lên, bằng chứng những hòn đá san hô ở dưới biển nhớ không? Đó là do nước nó tạo thành thành đá san hô. Cho nên dịch lý của nho học á là cái gì tạo ra đất, lửa là tạo ra đất, cái gì tạo ra nước, kim tạo ra nước. Nhưng mà đạo học của Phật giáo trong Hoa Nghiêm, trong Lăng Nghiêm thì Đức Phật giảng rất là rõ ràng, nước tạo thành đất. Vậy thì bản chất của đất, tức là mẹ đẻ ra đất, cái gì đẻ ra đất? Nước. Nước mới sinh ra đất, chứ không phải lửa sinh ra đất như dịch lý bên nho học. Vậy thì cái gì sinh ra? Sinh ra nước. Cây cỏ, lá hoa sinh ra là nước. Những cái cây trong cây nó có nước, cho nên rừng giữ được rừng là giữ được nước. Trong cái chất cây nó hút lên này nè, hút lên không gian rồi nó rút xuống, nó đưa ra nước. Cái máy lạnh quý vị nào thấy máy lạnh á, tự nhiên đêm á nó nhả ra một dũng mà mình đâu có đổ nước. Máy lạnh bây giờ không phải như máy lạnh hồi trước phải đổ nước, thì cái nước ở đâu? Nó lúc nước nó hút trên không gian, nó đưa vô trong phòng và nó rút ra, nó nhả trong phòng mà rút ra, nó không để dư nước trong đó. Sáng ngày mình thấy trên sân á động một vũng, cho nên trên không gian này có nước, trong không khí có nước, thì cây nó hút cái nước đó nó nhả ra. Cho nên cây là bản thể của nước, tức là mẹ đẻ ra nước là cây. Vậy thì cái gì là bản thể của cây? Con người là bản thể của cây. Bởi vì con người chết ấy, nó sẽ hóa ra cây. Chuyện công chúa Quỳnh Giao với vua Tần Giao Trành và cuối cùng nàng chết, vua Tần Giao Trành đến cư trang bên mộ, thì trong mộ của nàng nứt ra một nhánh hoa quỳnh, một nhánh cây vậy thôi. Thì nhà vua kêu hỏi mọi người, thì một vị quan giỏi ở đó trả lời, đây là nàng Quỳnh, công chúa Quỳnh Giao nứt ra, sinh ra. Cho nên nhà vua liền gọi là bông quỳnh, hoa quỳnh. Ngài tính cái tiếng hoa đi, kêu là cái nàng công chúa đó tên là Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa công chúa, cu chứ không phải hát, Quỳnh Hoa công chúa. Đẹp tuyệt trần, cái gì cũng hay hết. Nhưng mà ông vua này phải cái tội là mê Phật, ông mê hòa thượng hơn vợ, cho nên bà nào cũng bỏ hết, không có khi nào đến. Cho nên bà đó bà tưởng là ông này mê bà khác, bỏ bà, cho nên mà tự giận chết. Và để lại bức thư, thì ông đọc bức thư, ông mới làm cái sớ, ông đọc trước mộ là anh không phải như vậy, và ông cư ta. Cho nên bà kia cảm tình mà trả lại ông cây hoa quỳnh. Nói thêm chỗ này nữa, cho nên nhà nào trồng cây hoa quỳnh đó, thì phải trồng cây dao một bên. Cây dao là cái cây nó lên cái cọng xanh lè như chiếc đũa đó, nó không có hoa, bể ra nó có cái mũ trắng đó, quý vị biết không? Cây đó gọi là cây dao quỳnh. Nó không có dao trong nhà nó lộn xộn, khi nó nở bông ra trong nhà nó xào xáo. Mà nếu mà cây quỳnh trồng cây dao một bên á, thì khi nó nở bông ra thì trong nhà hạnh phúc, vì nó đủ cái tình nghĩa của nó đủ âm dương của nó. Cây quỳnh nó tượng trưng cho âm, mà cây dao nó tượng trưng cho dương. Cây dao trồng ở đâu nó cũng không chết, nắng bao nhiêu cũng chết. Cây cỏ là bản thể, là mẹ đẻ ra nước. Vậy thì cái gì là bản thể của cây cỏ? Con người là bản thể, là mẹ đẻ. Ta chết rồi cái thân này sinh ra cỏ ra cây, mọc là cỏ ra cây. Vậy thì con người, cái gì bản thể của con người? Lời nói là bản thể con người. Cho nên cũng thì người, nhưng mà người nào nói hay hơn người đó chỉ đạo. Mà nếu mà không biết nói thì thua thôi. Cho nên lời nói là bản thể con người. Vậy thì cái gì bản thể của lời nói? Thi ca là bản thể của lời nói. Cho nên quý vị thấy mấy ông giảng sư giảng có hay, mấy ông giáo sư giảng có hay, nhưng mà người ta không mê cho bằng các vị nhạc sĩ với các cô đào hát không? Thi ca, toàn bộ lời nói ta cô lập động lại bằng một bài thơ, và sau này ta cô động bằng năm nốt nhạc của Á Đông, bảy nốt nhạc của Âu Mỹ, có bảy nốt ta nói hết. Cho nên cô động nó là bán thế, thi ca là bán thế của lời nói. Vậy thì bản thể của thi ca là gì? Bản thể của thi ca là âm nhạc à, và chúng tôi đặt nó là ký nhạc. Thì người ta gọi âm nhạc nó sai đi, bởi vì trong cái âm nhạc ấy, nó có dương nhạc. Ví dụ như cái dương cầm á, nó là dương nhạc chứ nó không phải âm nhạc. Cái dương cầm nó là dương nhạc à, cái trống đồng á, nó là dương nhạc chứ không phải âm nhạc. Và âm nhạc và dương nhạc hai cái hợp lại gọi là ký nhạc. Trong kinh Phật gọi là ký nhạc. Trời dưng ký nhạc cúng dường chứ không bao giờ âm nhạc. Còn loài người không thấu triệt những đó, kể cả những vị tiến sĩ giáo sư về âm nhạc cũng không biết cái điều đó. Cho nên quen mồm gọi là âm nhạc. Nếu nó âm nhạc thì bỏ cái dương nhạc ở đâu. Cho nên ký nhạc, chúng tôi nói âm nhạc đây quý vị nhớ hiểu, nhớ cái đã. Rồi từ cái âm nhạc chúng tôi dẫn lên ký nhạc. Ký nhạc là bản thể của thi ca. Bởi vì thi ca phải một bài dài, còn bán ký nhạc nó chỉ 7 nốt hoặc là 5 nốt à, 5 âm, 5 nốt đó, phổ biến hết. Và cái gì bản thể của ký nhạc? Ai nắm được ký nhạc siêu tuyệt thì người đó cả thế giới, cả nhân loại quỳ xuống mà nghe theo. Quý vị phải vậy không? Những bản nhạc hay, những lời hát hay, cả nhân loại cúi đầu. Ông Đại Hòa Thượng, ông Đức Giáo Hoàng nói ra chỉ có một phần nghe thôi, không phải toàn thể nhân loại. 80% nhân loại trên thế giới nghe. Ông bán nhạc hay ấy, nghĩa là 80% nhân loại quỳ xuống nghe. Trời thần quỷ lòng quỳ xuống nghe. Đã. Cho nên ký nhạc là bản thể của thi ca. Vậy thì cái gì là bản thể của ký nhạc? Xin thưa, vòng ôm là bản thể của ký nhạc. Vòng ôm vì nó có một tiếng mà nó bao gồm hết cả vũ trụ hạ thượng bốn phía âm và dương. Cho nên người nào trì được vòng ôm á, mà kết luận á, mà kết quả được rồi đấy, sơ kết quả thôi chứ đừng nói là đã kết quả. Nghĩa là nếu mà quý vị đây thôi thì đôi chừng 2-3 năm quý vị đi vào rừng á, cọp nó ăn có bắt đền cho. Đi ngang cập cập cúi đầu, đi ngang biểu thần thần cúi đầu. Nếu không có chân mạng đế dương cho nên thần không đứng dậy, chứ còn thần cúi đầu. Ma quỷ bệnh điên mình tới đưa tay ra rồi cúi đầu, không còn quậy nữa. Và trong nhà tuyệt đối không có một ám quỷ nào đến phá hoại cái nhà mình hết, tà ma quỷ bị phá khi trì cái vòng ôm. Là mình kết được cả duyên điện của vũ trụ, cả âm điện vũ trụ và trung hòa điện vũ trụ, và cả nhân điện, cả thiên điện, cả địa điện hợp lại thành vòng ôm. Vòng ôm là Đức Phạm Thiên mang xuống trần gian để truyền lại cho loài người 24 vần, 24 âm. Nhưng cuối cùng Đức Phạm Thiên mang trở về với để lại vòng ôm và oai. Nhưng oai là phần phụ. Bên Bà La Môn giáo trong kinh, nếu không có ôm và oai thì kinh đó không phải là kinh của Vệ Đà của Bà La Môn giáo. Cho nên khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài A Nan hỏi là khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, trước chữ kinh đó để chữ gì? Đức Phật nói không nên để ôm mà cũng nên để oai, mà nên để chữ như thị. Như thị là như vậy à, như vậy, như vậy, như vậy tức là cái pháp của ta như vậy. Ngươi có tin thì đến, không tin thì thôi, không thể sửa. Nó là như vậy. Mặt trời là nó quay, quá đất là chạy chung quanh mặt trời. Như vậy đấy, đó là chân lý. Mà ngươi không tin, ngươi nói là quá đất đứng một chỗ mà mặt trời quay thì kệ ngươi. Quá đất nó là tròn, là hình bầu dục. Ngươi có tin thì tin, mà ngươi có lập học thuyết nó quá đất vuông kệ ngươi. Nó là như vậy, ta đã nói trong kinh là quá đất hình bầu dục. Trong cái bộ nhị khóa hợp giải, một chú sa di phải học hết bộ nhị khóa hợp giải mới được cạo chừa cái chốt, mới cạo tròn cái đầu. Thì một chú sa di đó đã học từ 2000 năm, Galile mới đây thôi. Galile bất quá là học mót lại kinh Đức Phật thôi, không có chuyện gì mà đặc biệt. Cho nên dưới mắt chúng tôi coi khoa học và bác học rất là tầm thường à, rất là tầm thường, vì những gì Đức Phật đã dạy, tự những người khác không học hết những điều Đức Phật dạy. Như vậy chân lý nó là như vậy, Cho nên như thị ngã văn, nhất thời Phật tại, như thị là như vậy. Ngã văn là ta nghe. Ta nghe ai nghe? Là Đức A Nan nghe. Những cái nào Đức A Nan nghe nói lại. Như vậy, như thị ngã văn, nhất thời là chỉ có một thời mà thôi, không có hai thời. Đức Phật chỉ nói một lần và một thời đây đến với các ngươi mà thôi. Đây là chữ thời, hơn nhau một chữ thời mà thôi đó. Có một thời, nhất thời. Cho nên anh đến với đạo Phật cũng một thời, anh đừng hẹn nữa nha. Vì anh cái hơi anh ra mà hơn thu vào là anh chết. Cho nên một thời phải đến với Đức Phật, với giáo lý Đức Phật. Nhất thời, Phật tại là Phật Đức, lúc bây giờ Đức Phật tại ở đâu? À, tại Xá Vệ Quốc hay là tại Tinh Xá Kỳ Hoàng hay tại Linh Sơn Hội Thượng hay tại Vườn Trúc hay là tại Vườn Xoài vân vân, hay là tại một nơi nào rồi địa danh rồi đó, thì gồm có ai với ai đến nghe. Cho nên một cái bản kinh nào không đủ 7 cái thành tựu thì đó không phải là kinh của Phật. Mới đề ra mà không có đủ 7 điểm đó là không phải kinh của Phật nói, mà chư tổ viết tập hoặc là người ta đặt thêm đặc biệt. Cho nên hồng danh á, là mặc dù là lời của Phật nhưng mà chưa tổ kết, chứ không phải Phật thuyết hồng danh. Đã. Và sau này người ta dịch á, thì là tôi nghe như vậy, chắc rồi. Như vậy tôi nghe. Vì Đức Phật nói là hai chữ như thị phải để đầu. Cũng như kinh của Bà La Môn là oai rồi mới nói gì nói. Hoặc là om rồi mới nói gì nói. Đã. Thì trái lại bên đạo Phật á, thì dùng chữ om á, ở bên cái mặc chú nào mở ra cũng chữ om đầu tiên. Vì Đức Phật nói là không thể phổ truyền cái mặt ngữ của cõi phạm thiên được, cho nên chỉ có thần chú mới phổ truyền. Và khi truyền qua Trung Hoa, Trung Hoa không có vần A Rập, không có A O M om, không có O M om, cho nên và bên Trung Hoa cũng không có chữ om, cho nên Trung Hoa mới bằng những cái bộ ghép thì nó đọc ra là chữ an. An mà ni bác di hồng, nó không phải là bác di. Ba mê hùm, chữ hùm đó trong cái bài này quay hơi sót một chỗ. H U trên đầu chữ U có dấu ớ và dấu huyền. Chứ nếu không có dấu ớ thì mình sẽ đọc hùm. Còn đây hùm nhẹ một chút, bớt cái giọng hùm một chút. Cho nên đầu chữ U có cái dấu ớ. Om. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là tiếng thuyết giảng kinh như là sư tử hống, như con sư tử kêu. Trong bao giờ Đức Phật nói là tiếng giảng kinh như con nai kêu. Cho nên đọc chữ an mà đi an là con nai kêu, mà đọc om là con sư tử gầm, rất rõ ràng. Và bây giờ tra trở lại Đại Tạng, mà Đại Tạng kêu là sân ri đó, tức là bắt phạn đó, thì vẫn thấy chữ om rõ ràng. Kể cả bên Nam Phạn là Bali cũng om rõ ràng, không bao giờ có án. Cho nên cái án ấy, sai lầm. Và cuộc đời chúng tôi lấy kinh nghiệm để mà trả lời. 17 năm trì án mani ba mê hùng, bác di hùng, không kết quả. Và khi chúng tôi chuyển lại trì om mani bác mê hùng, 1 năm kết quả. Lúc bây giờ bất cứ cái bệnh điên nào gặp đưa tay cúi đầu. Còn lúc trước những bệnh điên thấp cho mình nên cao gặp nó cung tay. Ông sư muốn gì? Rõ ràng. Bây giờ chúng tôi không cần gặp nó cái nó quỳ xuống cúi. Hết bệnh điên ông con, hết. Chữa chiên gì hết. Khỏi cần ra thức, khỏi cần nhập. Cái năm chúng tôi 30 tuổi khoảng đó, 30 ngoài tuổi. Ở đây có con điên tên là con Nguyễn Thị Đầm. Nó từ Phú Quốc nó điên lên mà vô đây tôi đi rồi đó, nó lên phòng Hòa Thượng Quang Liên đó. Nó lấy cái bóng đèn nó ngậm trong miệng, nó nhai nát nó neo Hòa Thượng. Lãnh nổi cái mẹ này không mà chữa ta. Nếu lãnh không nói thì Hòa Thượng đi chỗ khác đi. Cái Hòa Thượng nó thôi dẫn lên trên rồi Quan Âm cho thầy thông bố đi. Tao đã tao cái chỗ điên, tao là hiệu trưởng, tao là giáo sư đại học, cho tao không có làm cái đấy. Dẫn lên tôi không có nhà, nó vô nó cởi quần áo chạy lên. Lúc nó mới cất cái dãy nhà bên kia một tầng thôi, phóng một cái nó lên trên đó. Ở đây 50 vị thầy đang an cư chạy trốn hết. Ở lỗ ở trần ấy. Thì các thầy thấy vậy rồi chạy trốn chứ không phải sợ nó. Tôi mới về tới cửa. Này con công tiền nó cởi quần áo nó đưa giờ nó đứng đứng trên kia nó múa trên kia thầy. Rồi này nó ở đâu? Tôi hỏi vậy. Cái trên đó nó phóng một cái bịch kia nó lật đật nó chạy vô. Chạy vô tôi chạy qua đầu đây. Tôi hồi đây cái phòng tối đây. chị, mày làm gì đây, mặc quần áo vô không? Dạ để con mặc. Riêu riêu bắt đầu khỏi chữa. Sau đó 7 ngày cứ một lần tôi kêu tới tôi dậy nghe vậy nghe, cuối cùng nó cái khai tên họ nó ra à, thì tự nhiên nó mạnh thôi. Cho nên khi mà trì được vòng ôm là tổng thể của các pháp, vòng ôm là tổng thể của vũ trụ, vòng ôm là tổng thể từ cõi trời phạm thiên xuống đây, nó cũng như là SOS vậy đó à, nó cũng như SOS. Ngôn ngữ cả thế giới dồn lại một chữ SOS. Chứ còn nếu mà đọc cứ tôi gói ấy, thì ăn lê nó đâu có nghe, mà đọc tiếng ăn lê thì Hòa Lan nó đâu có nghe. Cho nên SOS là cả thế giới ai cũng nghe hết. Thì ở đây đọc bằng om là thông từ cõi phẩm thiên tới xuống, nơi nào cũng nghe, đạo nào cũng phải biết. Và vận ôm nó đủ khả năng rút lại cho mình có một cái sắc thái là đủ âm và dương tử. Vừa rồi con ông sư tới, ông thầy tới xin tiền tôi hoài thôi à, lần nào tôi cũng cho. Nhưng hôm đó tôi lại tôi nhìn, tôi nói ông hôm làm gì, hôm ông làm gì chứ, cái đầu ông đen thui như thế là ông gồng với những người nữ bất chính à. Cút xéo ngay, 3 năm nữa tôi lại đây gặp, đừng tới đây nữa nha, tới đây nữa tôi đánh nha à. Thì vì hôm qua đây thầy Liên Phương lại, tôi nói thầy biết cái ông đó ở Vũng Tàu không? Nó biết chứ, thằng đó bây giờ nó đi cố vấn cho mấy con điếm á, nó nói nó Bồ Tát á. Đêm nào nó không tới, nó dẫn mấy con điếm đi chỗ này chỗ kia, nó dẫn đạo hết á. Tôi nói hàng nào tôi thấy cái tướng nó hắc ám mà nó tanh hôi, nhìn thấy có tu hay không tu. Tôi chỉ một người cư sĩ tôi nói nè thầy coi nè, ta cư sĩ mà tên thế này, còn ông tu sĩ ông rọi gương luôn mặt ông coi. Cái cây gì, cái cây nó sắp ra trái mình biết, mà cây sắp chết mình biết, làm vườn biết. Cho nên tu hành đó, cái người nào nó làm sao, sắp chết hay sắp sống, sắp thanh tịnh, sắp hạnh phúc hay sắp điêu tàn biết. Cái đó không phải có gì khó hết, chỉ qua là trải qua mà thôi. Nè thầy đây, nói mấy thầy trên chủ lễ cho các em để ta chờ thầy. Bài học hôm nay nó hơi quan trọng chút, thành ra phải đưa đến cho quý vị những cái nét kêu là màu nhiệm, những nét ấn mực của Phật giáo. Vì đến với lớp quý vị là lớp phải được truyền trao, cho nên trong cái hàng đệ tử của chúng tôi là chữ chúc, chúc là truyền trao hết. Để chữ chúc nó sẽ truyền ra chữ thánh, chúng tôi là chữ đồng. Bây giờ phải truyền cho quý vị chữ chúc là phó chúc, có những gì bí mật của đạo Phật chúng tôi truyền trao hết. Còn tu hay không tu là do quý vị, chứ không phải do chúng tôi à. Đã. Và mặc dù tôi chưa truyền trao cho tăng và ni bao nhiêu, nhưng mà chúng tôi truyền cho cư sĩ là để quý vị thành ra một cái bích tông, để quý vị thành ra một cái nước, để cho những con cá nó đủ sức nó bơi lội, để cho cái sức mạnh của bích tông nó làm cho cái đà tiến của tăng ni nó thành kết quả. Trong cái trì chú là phải có cái sám hối à. Thì trong sám hối này quý vị về đọc và tự sám hối lên mình, ngồi trên ghế à, ngồi trên giường và đọc và lạy trên gối, đọc một cái lạy trên gối. Cái sám hối này nó không có rườm rà nhưng rất kết quả, là nhờ sau khi đọc đệ tử con tên là, đọc cái tên mình, pháp danh là, pháp danh mình, rồi mình thưa với Phật gì gì đó, vì tham sân si cho nên nhiều đời nhiều kiếp con đã tội lỗi, những năm tháng đã qua con tội lỗi, nhất là những ngày tháng gần đây con tội lỗi là do, tại sao, do thân con đã khởi tạo những tội lỗi gì như sau. Mình ngồi mình nín để mình nghĩ cái thân mình tạo cái gì, rồi đánh nghe là mình tra một xa, miệng con đã nói những điều tội lỗi như sau, nín một chút để mình nghe mình trong ngày qua, trong tuần qua mình nói những gì ha. Mình nói những lời đó với con mình tội lỗi, mặc dù mình là cha, mình nói cái lời đó với vợ mình, mặc dù là mình chồng nhưng mình có lỗi. Mình nói cái lời đó với thầy, mình nói cái lời với tam bảo, mình nói cái lời với hàng xóm, mình nói cái lời đó với một người hành khất, quá sai. Cho nên trong giây phút mình ngưng lại, mình nghĩ sai, tội lỗi. Và câu thứ ba là ý con đã khởi những điều tội lỗi như sau, mình nghĩ còn ý mình có nghĩ gì, mặc dù chưa nói ra, chưa làm, nhưng mà trong ý đã nghĩ. Tất cả những lỗi lầm trên còn nhiều nhiều hơn thế đó, con không thể nhớ hết, không thể biết hết, không thể sám hối hết, chỉ ngưỡng mong Tam Bảo từ bi gia hộ, khiến cho đệ tử tội diệt phước sanh, căn lành tăng trưởng. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại chúng lại, tại sao có chữ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa? Tại vì khi Đức Đế Thích Thiên Vương á, bị các ông thần vương ông hợp nhau ông đánh, ông đốt hết cung điện, thì ngài mới chạy xuống trước Đức Mặt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài mới thưa là Đức Thế Tôn cứu Đế Thích Thiên Vương với. Đế Thích Thiên Vương đã giúp, đã hộ trì cho Đức Thế Tôn không biết bao nhiêu. Hôm nay Đế Thích này chỉ xin Đức Thế Tôn một điều thôi, cứu bây giờ cung điện thiên, cái thiên cung bị đốt cháy hết rồi. Đức Phật nói ai đốt cháy? Nó thần vương đốt cháy. Đức Phật cười, tự ông thôi à, tự ngài thôi. Là vì ngài quá đẹp, ngài đã có 3000 bà vợ rồi, còn các ông thần vương á, mỗi ông có một bà vợ đi. Nhưng mà ngài tới cõi thần hồi nào ngài đi du ngoạn, đi tham quan đó, thì mấy bà, cái bà vợ ông thần vương á, nữ thần thì đẹp mà nam thần thì xấu à. Còn nam thiên á là trời đó thì đẹp, mà nữ thiên á thì cũng đẹp, mà đẹp không bằng nữ thần. Cho nên mấy cái bà vợ nữ thần á, là bó chồng chạy theo Đức Thiên Vương hết. Nên lúc bây giờ thì Đức Thiên Vương á, đâu có đã gần 3000 mấy vị vợ rồi mà cũng cứ chạy tới nữa. Cho nên mấy ông thần vương ông nào mất vợ hết, tức mình họp nhau tới đánh đốt thiên cung để bắt vợ lại. Thì Đức Phật nói bây giờ ta sẽ nói 10 giới cho Đế Thích Thiên Vương nghe à, và Đế Thích Thiên Vương nhận 10 giới này rồi trở về thiên cung chỉ niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì tự nhiên là thiên cung trở lại và các vị thần vương ta trở lui về, không có đánh gì nữa hết. Thì đúng như vậy. Cho nên khi lên ngày niệm à, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì cung điện hoàn toàn trở lại, và mấy bà nữ thần tự nhiên ông tuyên bố trả về, đồng thời là các ông thần vương trở về. Lúc bây giờ ông còn có 3000 bà, còn có 3000 bà, còn 3000 bà vợ. Chứ trước đó tôi 6-7000 bà lận. Nhân dịp đây để nói cho quý vị nghe, cái 2000, thế kỷ 2000 đó, nó có tận thế hay không? Và như vậy lời của Đức Chúa Kitô nói có đúng hay không? Chúng tôi xin thưa là đúng hoàn toàn, nhưng không tận thế cho toàn thể nhân loại, mà chỉ tận của đạo Thiên Chúa mà thôi. Tức là đến năm 2000 thì Đức Chúa Kitô trở về cõi trời, và sau đó một vị khác sẽ trở xuống và hình thức khác. Cho nên thế kỷ 21 là thế kỷ rất đặc biệt, một vị trời khác xuống đây chứ không phải Đức Kitô. Còn suốt 2000 năm á, là Đức Kitô có mặt ở đây. Hiện giờ Đức Kitô có mặt trên trái đất này trong hình thức gì không biết, có thể là hình thức một vị giáo hoàng cũng có chừng. Và Đức Chúa Kitô, Đức Chúa Giêsu đó là ai? Đây là một cái phách của 3000 cái phách của Đức Đế Thích Thiên Vương. Quý vị sẽ hỏi chúng tôi sách vở nào và bằng chứng đâu? Có lẽ chúng tôi chịu thua, quý vị tin thì nghe, không tin thì thôi. Sách vở không có, và chuyện này cũng khó mà trình bày. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng mùi thơm như diệu pháp đường. Vì vậy thì diệu pháp đường là cái gì? Diệu pháp đường là cái nơi khiêu vũ trong như cha. Và trên cõi trời có 3000 cái vũ trường, 3000 cái nơi như vậy. Hương thơm xạ đốt, trống trời reo vang, đào tiên, những cái gì, tất cả quần tiên hội có đủ hết. Và đúng giờ ban thì ông Đế Thích bước tới, thì khi cái bà Đế Thích bước ra thì hai người nắm tay khiêu vũ. Trên trời ở dâm dục không phải như ở dưới đất. Và dưới đất cái con người nó dâm dục khác con vật, và con vật này nó dâm dục khác con vật khác. Trên trời cũng có dâm dục, nhưng mà dâm dục người ta chỉ nắm tay và ta đi qua đi lại. Thì cái, nếu mà vị Đế Thích thiệt á, thì cái bà Đế Thích đó thọ thai và đẻ ra đứa con đó cho xuống trần gian để làm vua của các quốc độ ở trên khắp cái các cái dãy thiên hà, chứ không phải nổi cái trái đất này thôi à. Và một lần như vậy chỉ có một đứa con, một lần như vậy chỉ được một đứa con. Còn 2999 bà kia đó thì gặp ông Đế Thích giả cho nên không có con. Bà nào gặp ông Đế Thích thiệt ấy, thì mới có con, và con đó là xuống làm vua. Tuy nhiên là những ông vua con này không khống trị được loài người,
Vì là người nó có nhiều thứ, ma quỷ nó yểm trợ, thiên ma nó cũng yểm trợ, cho nên không trị nổi. Cho nên chính đức, cái bản thân đức Đức Thích Thiên Vương tách ra một phách, tách ra một sống đầu thai cõi trời, cõi cõi trần gian, và ra cái gần đây là Đức Chúa Kitô. Cho nên Đức Chúa Kitô là một hiện thân của Đức Đức Thích Thiên Vương. Đáng ra Đức Kitô ủng hộ Phật giáo tuyệt đối, đi tới nơi nào ủng hộ Phật giáo tuyệt đối. Nhưng mà Đức Kitô xuống lần này một phách thua cái đám thiên ma, cho nên 33 năm chịu chết thôi. Và đạo ngài bị cái đế quốc La Mã lợi dụng, cho nên ngài mới nói là ai trung thành với Chúa, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, thì Đức Chúa Cha và ta rước các ngươi đi về cõi Chúa năm 2000. Còn ai không trung thành thì các ngươi ở lại đây đời đời đi cướp kiếp. Đáng lẽ ngài nói là tới chờ vị Chúa khác, nhưng mà ngài không có quyền nói câu đó, cho nên ở đây đời đời kiếp kiếp. Và năm 2000 đó là tận thế. Xin thưa, không phải tận thế mà coi như qua một màn kịch on bon vinh. Và tới đây là vị lãnh đạo thay mặt trời có mặt đây trở về để rồi một vị khác trở xuống. Cho nên kỷ nguyên 21 thánh nhân ra đời, siêu nhân ra đời, Phật hiện thân vào đời, Bồ Tát vào đời, và Chúa Trời vào đời kỷ nguyên 21. Cho nên quý vị nào ráng sống, ráng tư để coi kỷ nguyên 21, chứ không phải là cái chuyện chơi đâu. Và Việt Nam, trở về Việt Nam mà coi, chứ không có ngoại quốc đâu. Thiên cơ chúng tôi không dám nói, nhưng mà trở về Việt Nam sẽ thấy trong nhà tu kín của các đại phước, gọi là dòng tu kín. Tu thế nào là kín, và tại sao có dòng tu kín, tại sao có 33 bà phước mà không là 34 bà? Chết một bà đem chôn trong nhà thờ đó và tiến một người khác lên, lúc nào trong nhà thờ cũng 33 bà. Là vì Đức Chúa Kitô Giêsu 33 tuổi chết, cho nên lấy con số tuổi 33 là 33 bà đó vào. Và 33 bà đó làm gì? Xin thưa quý vị, 33 bà đó là vào xin thệ nguyện với Chúa là con xin được làm vợ Chúa. Chúa cứu cưới con trong linh hồn, cho nên trong cái lễ khấn nguyện đó được đeo một chiếc nhẫn cưới và mặc áo cưới, cái vương miện cưới. Cái lễ khấn nguyện là lễ cưới, và trọn đời con xin làm vợ cho Chúa. Không phải làm vợ trong cái này ăn trước cách 2000 năm, còn bà bây giờ đây mà sao làm vợ, nhưng mà làm vợ cái linh hồn. Trong 33 bà đó, bà nào đạt được ấy, thì sau khi đến năm 2000 thì có một bà thì rước đi. Và cái anh Chúa này, nếu ông lập công đời đức trong cõi này đẹp đó, thì ông lên ông sẽ làm Chúa một cõi trời khác. Ông có 3000 bà vợ khác, và 3000 bà vợ là ba ông tuyển chọn tới khi ông xuống trần. Trong 33 bà trong một nhà thờ, nhiều khi 10 nhà thờ ông tuyển chọn được một bà. Từ đó tới nay, quý vị thấy cái tuyển chọn được ai không? Ngài Thánh Teresa. Teresa là bà Chúa Bông Hồng ấy. Một bà xuống 2000 năm mà trên trần gian là mới có một bà. Con phải khấn hứa mà Chúa cưới đâu, con khấn hứa nguyện trọn đời con làm vợ Chúa mà, nhưng mà được rước hay không á là do Chúa, cho nên tới này mới có một bà. Khó vậy cho nên dễ chơi thôi. Và chúng tôi nói thêm để quý vị bổ túc cái tầm kiến thức của quý vị. Cho nên á, có nhiều người, nhiều thức giả nói thầy trong buổi lúc này khùng nặng rồi, ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời. Đời nhiều khi cũng khùng khùng một chút cho nó gì. Quý vị tại sao mà Hitler và Sarko hai người dính nhau như chăng, sinh nhau một giờ, một phút, một ngày, một tháng, một năm, hai bề mặt dính nhau như chăng, và hai trình độ, hai ông đều đậu tiến sĩ, Hitler và Sarko. Hitler thì đem nỗi tan tóc khổ đau cho nhân loại, còn Sarko thì đem vui cười cho nhân loại. Tại sao? Thưa quý vị, tại sao? Ở trên thiên đình á, cái chỗ cái ngai của ngài Đế Thích Thiên Vương á, bên nay bên tay mặt á, nó có một viên ngọc trên đầu con rồng. Con rồng nó ngứa lên, nó ngậm một viên ngọc. Bên tay trái con rồng nó ngứa, nó ngậm một viên ngọc. Đức Ngọc Đế khi đi đâu, đi xuống
xuống cái bệ đi xuống vậy, thì ngài thường đưa cái tay mặt vịn trên đầu cái viên ngọc phía bên tay phải. Còn khi đi về, đi dưới đi lên thì không bao giờ vịn cái đầu của tay trái hết. Đúng ngày giờ năm tháng theo luật tuần hoàn thì hai cái này nó, hai cục ngọc này nó biến thành thức giác, và cái thức giác ở đây nó xuống trần gian nó đầu thai, mà nó đầu thai trong cái cõi mình. Một thằng ở bên trái, cục ngọc bên trái là nó đầu thai vào làm cái ông Hitler, cái cục ngọc bên phải nó đầu thai nó làm cái ông Sạc Lô. Cho nên cái ông này được truyền điện bởi Ngọc Đế, cho nên đến đâu là vui vẻ hoan hỷ, còn cái này tới đâu là giết chết. Và đằng này nó xuống đây nó sẽ xoay đổi ngược lại trời, ngược lại trời, chống lại trời, chống lại định luật của trời, chống lại người, chống cả Đức Phật luôn. Cho nên nó dựng cái chữ vạn nghịch cái lại, cái chữ vạn của Đức Phật là thuận theo kim đồng hồ, còn cái chữ vạn của Đức Phật là nghịch cái lại, và chia người, chia là người làm ba ra để làm ba chữ. À, còn chuyện thành hay không thành thì quý vị biết rồi. Tôi nói cái lai lịch có hai gái này, nói cái lai lịch hai anh đó. Khi cái xác anh bỏ đi thì cái thức anh cũng trở lại cái cục ngọc này. Và nó muốn đi nữa, nó đi nữa. Nó cách khác là âm dương ấy. Cho nên cái lý của tục đế mà chúng ta không nắm được thì chúng ta không thấm sâu vào lý của tục đế. Cho nên năm 2000 là cái năm mà tóm lược những cái ai tu thiện theo đạo Thiên Chúa thì theo Đức Chúa Kitô đi về cõi trời để mà thắng định cái ngôi vị. Ở dưới này anh làm sao, bây giờ anh lên cõi nào, dưới này làm sao, ra cõi nào, dưới này làm sao, phân bổ. Và sau cái phân bổ đó thì cái Đức Chúa Giê-xu sẽ được ở một cái một cõi trời khác dưới quyền của Đế Thích, và cũng làm vua trời, vì nó tới 28 tầng trời. Tầng trời là của cái thiên hà này, thiên hà khác không biết bao nhiêu tầng trời hết. Quý vị nói vậy thì nhiều ông vua đất ở đâu mà làm vua, nhiều lắm, đừng lo ông đòi khát nước. Và Đức Đế Thích cũng phải tách một phách nữa, trở xuống đây nữa, không bao giờ bỏ trần gian trong văn. Cho nên cái tích thiên tử là vậy, cái tích là Chúa Con, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, ba ngôi một Chúa là vậy. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Phạm Thiên, Đức Phạm Thiên, Đức Đế Thích, tuy hai là một, mà Đức Đế Thích với Đức Chúa Giê-xu tuy hai là một, là một cái nguyên tử của ông ấy tách ra, tách nhân. Và ông ấy chẳng là có 3.000 cái tách nhân, 3.000 nguyên tử, mà ông tới một vị khác, ông cũng có một ông Đế Thích khác, và cũng có 3.000 bà Đế Thích khác, và cũng có 3.000 cái tách nhân khác. Và cho nên cái cõi trần này nó sắp đặt như là một cái gì nó an bài. Chúng ta muốn hay không muốn, chúng ta phải chịu theo đó, chúng ta chỉ vươn lên và trở lại làm chủ mình, đó là tốt rồi. Còn mọi việc bên ngoài nó có những sự chằng chịt với nhau. Anh không thể bắt được mặt trời quay ngược theo anh, và anh cũng không để, cũng không thể để là mặt trời nó gọi nó làm cho anh cháy da, mà anh phải cất cái nhà. Chuyện cất cái nhà, tôi cho anh nắng mặt trời để anh an ổn, đó là quyền của anh. Còn quyền mặt trời quay theo kim đồng hồ, quyền của mặt trời. Lý nó là đó là chân lý. Cho nên chúng ta tu là tu để thuận với chân lý. Và muốn làm gì thì chính mình nó phải soi thử với mình. Chính mình phải thấy cái lỗi của mình, chính mình phải thấy cái sai trái của mình. Cho nên có pháp sám hối. Và sau khi sám hối này rồi thì quý vị sám hối tiếp theo là sám hối cho trời, cho thần, cho người, cho phi nhân, cho thiên ma. Rồi quý vị lại một lần nữa là sám hối cho ông bà cha mẹ cứu hiền thất tổ, cho những người quá khứ. Rồi quý vị sám hối nữa là sám hối cho chư thiên linh Phật tử, chư vong linh, những người chết đường, chết xá, chết chợ, chết này khác. Rồi quý vị sám hối cho địa ngục, nhà quỷ, súc sanh. Rồi quý vị sám hối cho các pháp giới chúng sanh. Cho nên lễ sám hối này ok, làm nó lại 1, 2, 3, 4 sáu lạy, 6 lần sám hối, và là 8 lạy của tất cả, vì cho mình tới 3 lần và cho các mỗi pháp giới là 1 lần, cho nên 8 lần lạy trên gối. Và một điểm nữa là trong cái chỗ mà quý vị niệm Phật ở đây, thì chúng tôi niệm cho quý vị niệm từ Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Di Lặc Tôn Phật, tức là hiện tại và tương lai. À, đáng lẽ phải có một vị quá khứ nữa mà. À, nhưng mà từ từ đã, quý vị lên cao nữa thì lại một niệm quá khứ, một vị hiện tại và một vị tương lai, một vị Đông Phương và một vị Tây Phương, và các vị Bồ Tát lại hết. Thay vì trước nay quý vị chỉ lại tới thì lại Đức Quan Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, à, Đức Địa Tạng Vương và Thanh Tịnh Đại Hải. Còn sáng thì quý vị lại Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, Đức Quan Âm, Hộ Pháp, à, và Linh Sơn Hội Thượng. Thì hôm nay quý vị gồm lại hết, tối cũng như sáng, và lại ngay trên gối. À, cuối cùng là điều thân. Sau khi lại rồi thì mình điều thân, nhưng mà hôm nay quý vị chưa học điều thân thì chỉ có hướng dẫn cho quý vị là xoa tay, để xoa lên trong mắt,
xoa lên mặt,
xoa nữa,
rồi mới xoa cái tay rút ra, xoa tay này rút ra,
xoa cái chân rút ra, bóp từ bên trong ra, đưa hai cái tay xoa phía sau, hả? Và mình thở nhẹ ít hơi rồi nằm lại ngủ. À, rồi đây quý vị sẽ được hướng dẫn điều thân, 36 nghiệp điều thân. Điều thân xong á, quý vị sẽ được hướng dẫn điều cái hơi thở. Điều cái hơi thở xong rồi, quý vị chủ trì định cái ý, à, thân, miệng, ý. Học lý thuyết tới đâu thì học thực hành tới đó. Rất mong là tuần sau quý vị rủ bè bạn đi cho đông đủ. Tại vì chúng tôi hướng dẫn ở đây, chúng tôi không có dạy lại, nhất thời, chỉ một thời thôi, không bao giờ nói trở lại. Những người đi sau, à, không nghe được thì rất là uổng đi. Và không nghe được thì không có đủ cái cơ bản của 5 bài học để mà chúng ta có cơ bản. Mặc dù có bài học trong tay, nhưng không bằng nghe, và không bằng bằng thấy, không bằng nói. Thì ở đây bài học chỉ tóm, còn nói ra đây nói một hơn một tiếng đồng hồ lận. Thành ra nó rất là đầy đủ. Cho nên nhất thiết là quý vị phải làm sao bạn bè quý vị đi mỗi ngày mỗi đông. Vì không có cái gì xấu cho bằng là lao ăn. Phải vậy không? Con người trên đời này không có gì xấu cho bằng lao ăn. Sở dĩ chúng tôi vào tù mà nổi danh á, là tiếp tế cho bao nhiêu là chúng tôi phân phát hết. Chúng tôi chỉ còn một gói mới mè thôi, chia cho người khác ăn. Cuộc đời sống của chúng tôi không bao giờ chúng tôi tồn trữ một cái gì cho riêng mình hết, cho nên người ta thương. Cho nên xấu nhất là giấu ăn một mình, nhưng mà chưa bằng cái xấu. Cái xấu gì quý vị? Giấu ăn một mình á, tuy xấu nhưng mà xấu ít hơn là giấu cái pháp để nghe một mình. Phải không? Cho nên mình nghe mình thích rồi mà làm sao khổ tiền kéo người khác cùng nghe với mình. Cho nên tài thí không bằng pháp thí. Và pháp thí chúng tôi nói ra không công đức bằng quý vị truyền rủ đi một người. Trong kinh Pháp Hoa tùy hỷ công đức, rủ tới người 50 tới nghe kinh á, thì phước đức bằng cái ông phú trưởng giả đã nuôi hàng tỷ người suốt 80 năm đắc quả là hả? Phải vậy không? Chỉ rủ một người tùy hủ thôi, chứ đừng có nói rủ một người nghe kinh. Cho nên chúng tôi xin thưa với quý vị là quý vị phải cố gắng làm sao truyền thừa và hướng dẫn cho họ đến với chúng ta. Chúc lành đến quý vị, và chúc quý vị thực hiện cho bằng được cái tập sách nhỏ nhỏ này. Nó sơ sơ rồi nhưng mà khó lắm, khó nuốt lắm. Bữa nhớ bữa quên, à, chứ không phải dễ nhớ đâu. Nhưng mà không có cái gì khó qua con người. Khi ta đã quyết thì không có cái gì trở ngại. Cột nằm ngang giữa đường ta vẫn qua, à, đạn bom nằm ngang giữa đường ta vẫn đến, súng ống kề trước cổ ta vẫn như thường. Thì không có lý do gì mà chúng ta chịu thua nó. Cho nên chúng ta phải đạt. Và chúc quý vị làm sao cả gia đình đều tu và nới khuyên, bè bạn quý vị đều tu và nới khuyên. Và tuần sau chúng tôi mong rằng số người tăng gấp 2. Hôm nay một người rủ một người, thì tuần sau cái giảng đường này sẽ gấp 2 lần. Để chừng nào cho tới rằm tháng 2 thì chúng ta không còn chỗ ngồi ở đây, và phải mua thêm ghế để ngồi trên tấm điện. À, chúng ta phải làm được như thế. Và vị nào chưa có cái tập này thì xin lên trên bàn tự do lấy. Vị nào muốn lấy để cho bạn mình một vài người thì cũng có thể lấy ở đây được. Vì tôi quay ra tới 1.000 bản để rồi còn phát cho các em và còn phát cho những người khác nữa. Thì hôm nay quý vị có chuẩn bị thành ra không có thể thiếu. Cho nên quý vị lấy thêm. Nếu thiếu thì hỏi thêm trên thầy Trân hay là thầy Tính để lấy thêm cho đầy đủ. Chúc quý vị an lành và vạn sự được kiết tường, tùy tâm được mãn nguyện. A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng. Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem công đơn này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều cả thành Phật đạo. A Di Đà Phật.